thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 45 với đề tài Hiệp là một trong Chúa Giê-xu phần 3, căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 27 đến câu 29. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 27 đến câu 29, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, anh em thải điều chỉ phép báp tem trong đấng Christ đều mặc lấy đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gareth, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ anh em thảy đều là một. Lại nếu anh em thuộc về đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: phép báp tem có nguồn gốc từ khi nào và mang ý nghĩa gì? Được thực hiện trong thời gian báp tít ra sao? Câu 27 phần A. Câu hỏi thứ hai: chịu phép báp tem trong đấng Christ và mặc lấy đấng Christ nghĩa là gì? Chúng ta đã trải nghiệm những điều này trong đời sống của mình ra sao? Câu 27. Câu hỏi thứ 3: là những người đã tin nhận Chúa, chúng ta có mối liên hệ nào với Chúa và với nhau? Có những rào cản nào thường ngăn cách con người với nhau? Câu 28 và câu 29. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: là những người đã tin nhận Chúa, chúng ta có mối liên hệ nào với Chúa và với nhau? Có những rào cản nào thường ngăn cách con người với nhau? Câu 28 và câu 29. Trong bài học trước, chúng ta đã suy ngẫm về ý nghĩa của báp tem trong đấng Christ và mặc lấy đấng Christ trong đời sống. Báp tem đó không nhấn mạnh đến hình thức được nhận chìm trong nước như một nghi lễ để đem đến sự cứu rỗi, nhưng nhấn mạnh đến đức tin của mỗi người. Khi đã thực sự kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được mặc lấy sự công bình của Ngài trên đời sống của mình, đồng thời biểu hiện của đời sống đó chính là nếp sống đạo thanh sạch, làm sáng danh Chúa qua những biểu hiện trong cuộc sống mỗi ngày. Một người được báp tem trong đấng Christ là trở nên hiệp một trong Ngài, được mang danh là cơ đốc nhân, tức là người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hình ảnh gốc nho và nhánh mà Chúa Giê-xu đã từng giảng dạy cho các môn đồ làm nổi bật mối liên hệ này. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 từ câu 1 đến câu 5. Không dừng lại ở mối liên hệ chiều sâu đó, nhưng tất cả những người tin nhận Chúa Giê-xu được bước vào đại gia đình thuộc linh của Ngài, còn có mối liên hệ chiều ngang với nhau, nghĩa là có mối liên hệ gắn kết trở nên hiệp làm một với nhau trong cùng niềm tin và trong cùng hội thánh của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa về sự hiệp làm một với nhau là một khái niệm hoàn toàn xa lạ trong xã hội thời bấy giờ vì nạn phân biệt giai cấp và chủng tộc. Ba nhóm người đặc biệt mà Phao-lô có đề cập ở đây chính là điển hình cho ba sự phân biệt đối xử nổi bật lúc bấy giờ, đó là người Giu-đa với người Gờ-rét, người tôi mọi và người tự chủ, đàn ông với đàn bà. Người Pha-ri-si, tức là nhóm chuyên về kinh luật, họ thường cầu nguyện mỗi sáng rằng: Lạy Đức Chúa Trời, tôi cảm tạ Ngài vì tôi là người Do Thái, chứ không phải là dân ngoại bang, là đàn ông chứ không phải đàn bà, là người tự do chứ không phải nô lệ. Trong suy nghĩ của nhiều người Do Thái, dân ngoại không có luật pháp của Đức Chúa Trời thì mãi mãi ở trong tội lỗi và không thể được cứu, thế nên họ chỉ xứng đáng làm củi để đốt nơi lửa địa ngục. Còn phụ nữ lúc bấy giờ có một vị trí vô cùng thấp kém, chẳng có thể hưởng được đặc quyền đặc lợi như những người đàn ông bình thường khác trong gia đình và ngoài xã hội. Còn những người nô lệ thì chỉ như là một đồ dùng của người chủ sở hữu của nó mà thôi. Họ được bày bán như những nhu yếu phẩm ngoài chợ và được các gia đình giàu có dùng tiền mua về để sử dụng vào những công việc trong gia đình theo ý muốn của mình. Trong Sáng Thế Ký chương 37 câu 28 và chương 39 câu 1 có ký thuật lại câu chuyện của Joseph bị bán làm nô lệ. Vả khi những người lái buôn Madian đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ít-ma-en đem qua xứ Ê-díp-tô. Vả Joseph bị đem qua xứ Ê-díp-tô thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-rôn, mua chàng nơi tay dân Ít-ma-en đã dẫn đến. Sự chia cắt giữa những thành phần đối tượng trên vốn đã tồn tại từ rất lâu đời, ăn sâu vào trong suy nghĩ và cách sống của mọi người, mỗi gia đình trong xã hội thời ấy, thậm chí của dân Do Thái với những dân tộc nước ngoài khác. Thế nhưng tại đây, sứ đồ Phao-lô lại dõng dạc đưa ra một tuyên bố hoàn toàn mới, đó là: tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thải đều làm một. Điều này không có ý nói Chúa sẽ thay đổi chủng tộc, tình trạng chính trị hoặc giới tính của chúng ta lúc tin nhận Chúa, nhưng có nghĩa là tất cả những quy luật tạo nên rào cản đó không còn giá trị hoặc cản trở khi hết thảy mọi người có được mối tương giao với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Nếu như luật lệ của truyền thống đã tạo nên những cách biệt này, thì giờ đây trong ân điển của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều bình đẳng ngang nhau để Ngài có thể bày tỏ lòng nhân từ trên hết thảy mọi người. Không những bức màn ngăn cách đó đã được xóa bỏ, không còn sự phân biệt giữa những nhóm người vốn phân rẽ lẫn nhau ở trên, nhưng tại đây, Phao-lô còn nhấn mạnh thêm ở ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó chính là vì hết thảy đều ở trong Đức Chúa Giêsu nên anh em đã trở nên là một với nhau. Đây là một lời tuyên bố kỳ diệu nhất, phá tan sự ngăn cách giữa con người với nhau vốn trước đó đang bị sự cai quản của tội lỗi. Đây chính là một sứ điệp hiệp một ở trong ý định của Đức Chúa Trời và được hoàn thành qua công tác cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài đến để đưa con người được trở lại phục hòa cùng Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, theo Cô-lô-se chương 1, từ câu 21 đến câu 22. Và trong Roma chương 12, từ câu 4 đến câu 5 cũng chép: Vả như trong một thân, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Trong câu 29 của Galati chương 3, sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra một dẫn chứng rằng nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Đây chính là phước hạnh thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã ban cho toàn thể nhân loại qua giao ước mà Ngài đã thiết lập cùng Abraham, người được mệnh danh là tổ phụ của đức tin, vì đã tin cậy vào lời phán hứa của Đức Chúa Trời và bước đi mỗi ngày cho đến trọn đời mình bằng chính đức tin đó. qua chính Abraham, mà ngày nay hễ những ai có cùng đức tin đó tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là người kế tự theo lời hứa thì đều được hưởng địa vị làm con Đức Chúa Trời, được trở nên là kẻ kế tự trong ân điển mà Đức Chúa Trời dành ban cho người thuộc về Ngài. Hễ những người làm con thì đều được xứng đáng nhận lãnh ơn ban của Cha Thiên Thượng. Vậy không còn có sự chia rẽ, phân biệt nào nữa, nhưng hết thảy đều trở nên một ở trong nhà của Ngài. Bài học áp dụng. Nếu như Satan là kẻ đem đến sự phân rẽ giữa con người với nhau vì cớ tội lỗi, thì chính Đức Chúa Giêsu đã đem đến sự phục hòa giữa con người với Đức Chúa Trời và với nhau. Tội lỗi đã làm cho con người trở nên nghịch thù cùng nhau và bị xa cách với Đức Chúa Trời, thì chính giá trả cho tội lỗi là sự chết của Chúa Giêsu đã gánh thay trên thập tự giá, đã phá hủy đi điều ác này. Lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 2 từ câu 15 đến câu 16 công bố là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình ra trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Là những người đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu, ngày nay chúng ta được trở nên hiệp làm một trong Ngài, được vui hưởng phước hạnh thiêng liêng trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, được gắn kết với nhau trong mối liên hệ của những người con thuộc linh trong hội thánh của Ngài. Đó là mối liên hệ không thể tách biệt như từng chi thể trong cùng một thân thể của chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Ý thức được mối liên hệ này, chúng ta cần phải luôn trân quý và gìn giữ, hầu mỗi chi thể có những chức năng, vị trí khác nhau, nhưng hết thảy đều chung một mục đích là tạo nên sự khỏe mạnh cho cùng một thân. Mỗi con cái Chúa tuy có khác nhau về tính tình, khả năng, trình độ, nhưng không thể vì thế mà tạo nên sự khác biệt. Chúa muốn chúng ta phải luôn hiệp làm một trong Chúa Giêsu, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau để tạo nên một hội thánh vững mạnh, đem ảnh hưởng tốt đến cho mọi người xung quanh, làm ngọn đèn soi lối cho nhiều người nhận biết ơn cứu rỗi mà gia nhập vào gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3 từ câu 27 đến câu 29 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 46 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời con đây nguyện dâng Chúa thôi. Kính dâng Vua Giêsu. Giữa nương nơi Cha an vui ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn dìu con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, Ngài vào trong thế gian đầy tội ô, Ngài chịu bao nhiêu đớn đau, thân Ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.